Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình kinh tế tài chính xứ hiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nga Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, thời tiết ở tại Houston trong giờ phút này thì nắng nhẹ, nhiệt độ đo được là 77 độ, rất là dễ thương, rất là ấm áp, và cũng sẽ tăng lên vào buổi trưa với nhiệt độ lên cao nhất là 84 độ và xuống thấp từ 63 độ. Không biết trời Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, Dallas trời rất là đẹp. Cô ơi, không biết là giáo sư chủ giáo sư Nam Phương nghĩ cũng rất là đẹp, nắng ấm hay không giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy, bầu trời rất là trong trẻo, sâu khí rất là đẹp, bữa nay là một ngày rất là đẹp, thay vì những ngày khô ấm trong những ngày mưa nắng trong mấy tuần trước thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta như thường lệ bắt đầu với tin thị trường chứng khoán, xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán có vẻ ổn thỏa một đôi chút, nhưng mà nó vẫn chưa lên cái mức mà mặc dù nó không có cao, nhưng mà ít ra nó có một cái sự chỉnh đốn nào đó sau khi những cái gọi là cái dư âm hay là những cái ảnh hưởng của thị trường ngân hàng thì xáo động nặng trong ngân hàng nó vẫn còn đó, chứ không phải đã qua đi, nhưng mà có vẻ nó lắng đọng một đôi chút. S&P 500 là 3.971 điểm, Dow Jones là 32.200. Quý vị nhớ rằng Dow Jones đã mấy lần cố gắng qua khỏi 34.000 mà qua không được, rồi gần đây đã xuống 31.000, rồi bây giờ trở lại 32.200. Vì những cái lo ngại về thị trường chứng khoán, nhất là cái thị trường của ngân hàng, là ảnh hưởng hết toàn hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ và Âu Châu, nhưng vẫn còn lo ngại đó. Nasdaq 11.824 điểm. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ là khoảng 1.700. Giá dầu thô xuống rất là thấp, bây giờ ở mức là 69 đô la, thấp rất là nhiều so với lại cái thời gian cận đại có một lúc lên tới 90 đô la. Giá vàng vẫn giữ mức cao, mặc dầu ngày thứ 6 giảm đi 15 đô la một ounce vàng là 1981. Trong cái thời hỗn loạn khi mà người ta lo ngại về hệ thống ngân hàng hay là chiến tranh thì đại đa số người ta đổ vào vàng, thì đó là một thiên thiếu mà người ta có thể an lòng ở, đó là cái chiều hướng tổng phát. Và trong cổ phiếu 10 năm hiện dạy ở cái mức khá thấp là 3.38%. Thực ra quý vị nhớ là có một lúc con số này đã lên tới gần 4%. Thành ra đó là cái chiều hướng hiện tại về stock market. Những khủng hoảng về ngân hàng sẽ có những cái tin tức nhiều ngân hàng khác nhỏ sẽ thánh phận, hay là sẽ có những cái chuyện như là bank run là cái danh từ là người ta gọi là chặn ngân hàng, có nghĩa người ta ồ ạt, người ta rút tiền. Đó là một cái điều mà không một ngân hàng nào muốn phải đối diện, nó một điều sợ hãi nhất của trong cái kỷ nghệ ngân hàng. Bank run là cái điều mà có thể đưa một ngân hàng đang khỏe mạnh trở thành một thánh phận là như vậy thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hiện như là trong vài ngày qua thì chúng ta thấy là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ cũng như của EU đã gia tăng cái tiền lãi, điều này có đúng hay không thưa giáo sư, cũng như là gia tăng tiền lãi như vậy trong khi đó thì tại Việt Nam cũng như tại Trung Cộng thì họ lại giảm tiền lãi, cái điều này có thể cắt dễ như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. À, như quý vị biết là trong mấy tuần qua, Fed Jerome Chairman là Jerome Powell đã tuyên bố là vẫn tiếp tục con đường đã phá để hạ cánh cái mức leo thang của lạm phát đã giảm rồi trong vòng 6 tháng liên tục, nhưng mà giảm nhẹ nhẹ, chưa đến cái mức mà họ mong muốn, đó là khoảng 2.5%, thì ông vẫn tiếp tục cái con đường là gia tăng rất là nhẹ, 0.25%, sau khi đó bên khối EU thì gia tăng mạnh hơn 0.5% như là họ đã tiên đoán. Có một số kinh tế gia họ nghĩ rằng có thể là vì cái tình trạng ngân hàng mà tệ hại như vậy nó ảnh hưởng đến tiền lãi mà Fed sẽ gia tăng trong mấy tháng qua đó, có thể Fed sẽ dừng lại. Thật sự ra họ muốn dừng lại và họ có thể dừng lại, nhưng mà họ không dừng lại là tại vì đây là một cái lèo lái con thuyền đi qua cơn bão mà họ rớt ra một cái eo biển rất là nhỏ hẹp vô cùng, là tại vì nếu mà họ ngừng lại tiền lãi đó thì giới đầu tư họ sẽ dịch ra, họ thấy rằng ô cái trường hợp này nó tồi tệ quá rồi, mà hết đến mức là đang gia tăng tiền lãi mà ngừng lại thì nó lại làm người ta khủng hoảng hơn, người ta lại rút tiền nhà băng làm bay quên nhiều hơn, mà họ tiếp tục gia tăng tiền lãi mạnh đó thì lại làm cái tệ trạng như mình thấy tình trạng của ngân hàng Silicon Valley và Signature Bank và First Republic này nọ, họ bị tệ hại vì tiền lãi gia tăng. Thành ra họ phải gia tăng, nhưng mà để rồi sau đó họ sẽ ngừng lại, họ chậm, họ chờ đợi và sẽ không gia tăng, có thể gia tăng cùng lắm là một cái nữa từ một nọt nữa từ đây tới cuối năm, nhưng mà họ có thể họ dừng lại kỳ tới này để họ chờ đợi như thế nào. Bên Âu Châu thì cái hệ thống ngân hàng lũng đoạn là tập trung ở Credit Suisse, đó là một cái tin chấn động, một cái ngân hàng khổng lồ, đại khổng lồ mà lại sánh tận và bị một công ngân hàng khác tương đương mua đứt do sự giàn xếp của chính phủ của Thụy Sĩ. Credit Suisse đã sẽ không còn có tên tuổi trên cái hệ thống ngân hàng nữa. Thì cái hệ thống ngân hàng của bên Âu Châu nó hỗn loạn, nhưng mà nó hiện tại nó đang ở tại Credit Suisse mà thôi, chỉ là khác thì chưa có. Thành ra đó là lý do mà Âu Châu vẫn gia tăng. Trung trọng thì giảm tiền lãi là tại vì cái hệ thống ngân hàng và địa ốc có trung trọng 3 năm nay rồi, họ giải quyết không được, thành ra cái credit gọi là limit hay là cái credit tightening nó đã có rồi, có nghĩa rằng khi khả năng tín dụng nó bị siết chặt rồi, thành ra họ nghĩ là họ phải giảm tiền lãi để cho người ta nới rộng ra, vì các ngân hàng bên đó đã bị dao động rất mạnh trong mấy năm nay liên hệ đến địa ốc, và công ty Evergrande là công ty địa ốc lớn thứ nhất nhiều trên quốc tế đó, gần đây đã được một cái sự tái tài trợ, nhưng mà đã làm cho những đoạn đó tiêu cực, đó là ảnh hưởng đến kinh tế của tiêu cực rất nhiều. Dĩ nhiên cũng vậy, bị ảnh hưởng về địa ốc cho nên cũng giảm dần tiền lãi 1%. Khi họ nhìn thấy rằng cái chiều hướng của Fed của Hoa Kỳ có thể sẽ ngừng lại hay là nhẹ đi, thì họ thấy đó là cái con đường mà họ có thể giảm tiền lãi để cứu vãn kinh tế của họ là như vậy. Thưa chị,
dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là CEO của TikTok đó là điều trình trước quốc hội là chẳng những là không làm xoa dịu mà lại làm gia tăng sự nghi ngờ của ý đồ gián điệp của cái app này. Không biết rằng là câu chuyện này như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Ông CEO, ông này tên là Shou, ông này trẻ măng à, là CEO của TikTok, đến dự trình trong một cái vài cái ủy ban đặc biệt chứ không phải là những viện quốc hội, vì quốc hội đã rất là lo ngại về khả năng gián điệp của công ty này. Tổng thống Trump đã phát hiện ra cái điều này và ủy ban an ninh hay là quốc phòng này họ cũng cảnh cáo về TikTok, và tổng thống Trump đã ra cái kêu gọi đưa ra là muốn cấm bỏ TikTok và bắt buộc công ty này phải bán. Tổng thống Biden vì muốn mua lòng người dân hay là chiều người dân gì tôi không biết, nhưng mà họ lại nới rộng ra và cho trở lại và hủy bỏ cái kêu gọi đưa của tổng thống Trump. Bây giờ sau bao nhiêu năm, gần 2 năm, thì tổng thống Biden lại đi trở lại cái con đường giống như tổng thống Trump nói rằng TikTok phải loại bỏ khỏi thị trường Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại quốc hội thì họ mặc dù họ lo ngại nhưng mà họ không biết làm cái gì. Vì đây thật sự đây đó là một cái chuyện nó rất là vô lý, chỉ là một cái trò giải trí thôi, một cái trò giải trí của con nít để dùng cái app này. Mà gần đây đó là Microsoft đã ra những cái app tương tự rồi, nó gần như một tám một mười rồi. TikTok thì nó có cái AI, artificial intelligence, cái là trí tuệ thông minh làm cho con nít thích lắm. Nhưng mà không có lý do gì một cái yêu thích về giải trí của con nít mà có khi là có một giải pháp khác để thay thế mà lại gọi là làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. TikTok là một cái công ty bị quản chế bởi gọi là quân đội của Trung Quốc, của chính phủ Trung Quốc. Họ đã dùng nó và trong chiến tranh giao chiến ở biên giới, họ đã theo dõi sự di chuyển của quân lính ở với lại Ấn Độ, Pakistan. Ấn Độ đã loại bỏ từ lâu rồi, bao nhiêu xứ bên Âu Châu cũng loại bỏ rồi, mà Hoa Kỳ lại có phải cái sự điều trần quốc hội. Tôi thấy nó vô lý vô cùng. Nhưng mà sau khi ông này điều trần, nó chẳng những ông không làm xoa dịu được mà làm cho người ta càng gọi là căng thẳng hơn và cảm thấy rằng TikTok phải bán hết tất cả hay là phải loại bỏ khỏi thị trường. Đó là cái điều cần thiết phải làm, vì an ninh quốc gia là điều quan trọng, giải trí con nít là không kể là cái chuyện quan trọng. Tôi không hiểu tại sao mà lại kéo dài như vậy, nhưng mà đây là cái điều hướng tốt, đang đi về hướng tốt. Thưa cô,
cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, là trở về một cái câu chuyện, đó là chúng ta thấy là công ty hãng xe Ford thì đã tuyên bố là một cái chi nhánh mới của họ chuyên về cái xe pickup truck EV điện thì sẽ bị lỗ 3 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Xin giáo sư có thể giải thích về vấn đề này ạ.
Vâng, chuyển hướng một cái công ty mà chạy dầu xăng, dầu diesel thì nhất là công ty Ford là họ danh tiếng về công ty xe bán tải, cái nhà pickup truck rất là nhiều, là một chuyện rất là quan trọng. Mà cái xe pickup truck này họ dùng gọi là nhiên liệu rất nhiều, nếu không dùng xăng nhớt thì dùng điện rất nhiều. Mà vì họ không muốn lẫn lộn cái sự buôn bán hay là chế tạo công ty xăng nhớt hay là hybrid model hay là xe hoàn toàn điện, thì họ lại lập ra một cái business unit riêng về xe điện. Thì cái phần này đó họ sẽ chuyên về xe S150 Lightning pickup truck, xe Mustang Mach-E SUV và một chiếc xe khác gọi là plug-in cargo van. Thì họ tuyên bố rằng cái sự lỗ lã này là cái điều tự nhiên, vì chuyển hướng và đào tạo một chiếc xe mà căn bản nó phải năm này tháng nọ chứ không phải là đơn giản. Mà lỗ 3 tỷ năm nay không phải là sẽ là lỗ duy nhất, năm tới cũng có thể sẽ lỗ tương tự như vậy, nhưng mà họ đi rất là tuần tự chuẩn để mà tạo chiếc xe. Không giống như là VinFast của Việt Nam, những cái điều mà tôi lo ngại về VinFast Việt Nam á, nó vừa xảy ra hết. Điều mà tôi lo ngại, mặc dầu VinFast vô thị trường Hoa Kỳ đó là cái thời gian đúng lúc, nhưng mà Việt Nam mình có câu là vượt tốc bất đạt là như vậy. Khi dạy xe mình đâu phải là thần thánh gì, mà tất cả bao nhiêu công ty xe đó họ đều lấy năm này tháng nọ, họ thử nghiệm ở trên đường xá xa lộ này nọ. Việt Nam đi con đường ngắn, chỉ trong thời gian ngắn mà tất cả công nghệ họ đều mua ở ngoài, mà họ lại cắt đi cái thời gian thử nghiệm đó, là thay vì người ta 3 năm thì xuống cái này có mấy tháng à. Thành ra những cái xe Việt Nam mặc dầu xe rất là chuẩn về cái design, về cái đẹp, cái mã về trong này nọ, nhưng mà bình điện không được và những cái đồ khác không được. Thành ra đó là cái lý do Mercedes cũng vậy. Mercedes là cái xe rất danh tiếng, khi mà họ chuyển qua xe điện đó, họ tuyên bố là sẽ phải 3 năm sau họ mới ra, tới bây giờ họ cũng chưa ra nữa. Cái xe điện mà S-Class mà ra xe điện, họ mới còn phải 1 hay 1 năm rưỡi nữa họ mới ra. Thành ra dục tốc bất lạc cho một cái công nghệ cao mà rất là khó tính trong thị trường Hoa Kỳ, đó là cái lỗi lầm của VinFast. À, hiện tại thì Ford mình thấy rõ là họ làm, là họ chịu lỗ và họ bắt đầu chế tạo và ít lắm là 1-2 năm nữa họ mới ra thị trường thôi chứ.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là cái công ty mà Starbucks đó là có CEO mới, là sau khi đã thay đổi 4 cái CEO rồi thì không biết rằng là cái mục đích mà tăng trưởng và cái tái cơ cấu ra sao, thì giáo sư.
Starbucks như người biết là cái chỗ uống cà phê mà Hồi xưa, thời xưa thì xưa thì người Hoa Kỳ không có thích uống cà phê mạnh hay là những cà phê khác, nhưng mà Starbucks là đã gọi là thay đổi cái gọi là cái ý thức hay là cái tiêu khiển của người dân Hoa Kỳ đưa cà phê mạnh và người ta gặp nhau những không khí mà được giải trí khi đến gặp nhau ngồi la lê cà phê giống như gọi là cái khung cảnh ở bên Việt Nam mình hay nghe thấy ở ngồi vỉa hè hay là ở chỗ nào uống ly cà phê với bạn bè và Âu Châu thì họ cũng thích cà phê thì ta rất là cách mạng quá cái chuyện này cà phê bên Hoa Kỳ và họ tăng trưởng như là nấm mọc ở chỗ nào cũng có Starbucks nhưng mà gần đây họ phải đóng cửa rất nhiều cái vị trí và mục đích của họ là tăng trưởng lên đến mức là 50.000 cái tiệm nhưng mà mỗi cái tiệm cà phê nó khác ở bên Âu Châu nó khác ở bên Ấn Độ nó khác ở bên Nhật nó khác bên Nhật thì người ta ngồi xuống cái ghế nó ngồi khác chứ không phải như bên Mỹ nó khác tất cả mà Starbucks thì họ vẫn tiếp tục theo cái bành trướng hồi xưa thành ra ông CEO này là cái người mà đã từng làm CEO có nhiều công ty khác như là Lysol cái công ty mà thuốc tẩy trùng mà dùng để chùi tẩy trùng trong thời Covid rất là quan trọng Lysol thì ông bỏ công ty đó ông qua đây thì cái người mà sáng lập Starbucks hay là chủ nhân Starbucks lần thứ nhì đó thì ông đã trở lại điều hành tạm thời thì ông này ông nói rằng là tất cả những người mà trung thành với ông vua kia phải thay đổi là tại vì hiện tại ông là CEO mà chỉ trong công ty có một CEO thôi ông chịu yêu cầu ông tổng giám đốc và chủ nhân đó rồi cho office không giữ office nữa tại những người khác họ đều vào để đi theo ông và không nghe mệnh lệnh của ông thì ông này ông tái cơ cấu cái công ty một cách rất là chuẩn có nghĩa rằng ông mặc quần áo và uniform của Starbucks employee ông đi đến một tháng ông đi mấy lần mấy giờ vậy đó làm đứng luôn trong đó pha cà phê cho người ta uống đứng ở window và để biết rằng đâu là cái điều mà người ta giận người ta không thích mà cái giờ đó là giờ buổi sáng mà tại sao lại bị người khách hàng có một thời gian mới biết là Starbucks bị cái nhiều cái scandal rất là lớn vì có nhiều người vô trong đó rồi đứng lăn la mà không uống chưa muốn mua cà phê hay là chưa uống để gặp bạn bè thì mà tụi nghĩ ra người ta nghĩ ra thấy là không mua cà phê thì nghĩ ra thành ra nhiều cái tai tiếng lắm ta bớt từ đó là bị tụng bại bằng cách là người ta bớt đi nhưng mà trong cái khung cảnh mà nặng lạm phát gia tăng đó thì người ta lại dùng tiền để người ta mua thực phẩm những cái điều chính yếu còn uống cà phê mặc một dầu cà phê một ly nó 5-7 đồng hay 10 đồng gì đó nó coi như một cái xa xí khi mà người ta cần tiền trong cái khung cảnh là nặng lạm phát thành ra ông muốn thay đổi cái gọi là cái service cái hình ảnh của Starbucks và ông cũng nói rằng nghe cả một ly cà phê mà có 4-5 cái nắp để đậy mà không người ta vô người ta không biết cái nắp nào để dùng nắp nào thì đó là những cái chỉnh đốn mà nó đi từng chi tiết thành ra ông đi từng tiệm và làm như giống như nhân viên trong vòng 6 tháng này và đó là cái sự chỉnh đốn gọi là cơ cấu của một cái business mà đối với mình nhìn ở ngoài thì nó rất đơn giản chỉ là cà phê thôi nhưng mà máy móc rất là tân kỳ và cái dịch vụ là quan trọng thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, như hồi nãy giáo sư cũng đã nói là đại ngân hàng Credit Suisse sẽ được mua bởi một cái công ty với tên là UBS và cái sự mua bán này được sự hỗ trợ và giám sát của chính phủ Thụy Sĩ thì xin giáo sư có thể trình bày về cái diễn tiến cái sự mua bán này như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, ngân hàng Thụy Sĩ thì chắc đối với người Việt Nam nhất là những người trước đến năm không ai gì xa lạ là tại vì cái thời đó, đó là cái thời mà gọi là gần như là những người mà có tiền bạc nhiều hay là nhất cả những người tham nhũng tướng lãnh tham nhũng hay là tổng thống tham nhũng hay là lãnh đạo trên thế giới mà tham nhũng thì họ đều có một cái bang account ở bên Thụy Sĩ là tại sao tại ngân hàng Thụy Sĩ đó là Credit Suisse đó là danh tiếng là tại vì họ bảo mật cái tên tuổi và tài sản của người đó không bao giờ điều tra mà biết là ví dụ như tổng thống của Philippines mặc số là có bao nhiêu tiền hay là tổng thống của Việt Nam là bao nhiêu tiền tổng trưởng bao nhiêu tiền hay những người tham nhũng tướng lãnh bao nhiêu tiền họ không thanh tra được thì họ bảo mật nhưng mà sự bảo mật này nó càng ngày nó càng bị gọi là lũng đoạn là tại vì nếu những người nào mà có liên hệ đến rửa tiền sau cái thời 911 đó hay là khủng bố đó, 911 đó, giới luật Hoa Kỳ siết chặt đó, đôi khi những cái tên tuổi này bị gọi là thanh phui ra. Nhưng mà cái sự bảo mật nó vẫn còn, và ngân hàng Thụy Sĩ là một cái kỹ nghệ, ngân hàng là một cái kỹ nghệ chính cho quốc gia Thụy Sĩ, đó là tôn chủ quốc gia của Thụy Sĩ là về kỹ nghệ ngân hàng. Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse cộng thêm cái ngân hàng cạnh tranh của họ, có nghĩa là một bên tám lạng một bên nửa cân đó, hai ngân hàng này cộng vào đó, tổng thể capitalization gọi là vốn hóa, nó có nghĩa là cái vốn, cái trị giá của hai ngân hàng này nó còn cao hơn cả cái tổng sản lượng hay là tổng của GDP của Thụy Sĩ nữa. Quý vị thấy có thể tưởng tượng không? Chỉ có hai ngân hàng thôi mà nó còn cái số tiền tổng tài sản của nó còn cao hơn là GDP của một quốc gia nữa. Thành ra đối với Thụy Sĩ quan trọng vô cùng. Hai ngân hàng này nhắm vào những kỹ nghệ mà gọi là béo bở những người tiền. Trong thập niên 2008 á, thì bao nhiêu ngân hàng bị suy sụp, ngân hàng nào cũng cần sự giúp đỡ của chính phủ, của ngân hàng trung ương, chỉ trừ ngân hàng Credit Suisse. Ngân hàng Credit Suisse đi vào cái cơn bão 5 năm trời một cách rất là ngạo nghễ và gọi là rất là vững chắc. Đó là một cái sự gọi là một tấm gương mà ngân hàng nào cũng ngưỡng mộ. Nhưng mà cái ngạo nghễ này đưa đến cái gọi là cái sự gọi là cẩu thả và quá tin tưởng và khinh thường người địch, và họ không tuân thủ theo những cái luật mà sau này được ban ra để siết chặt những cái lỗ hổng của mà nó làm cho những đoạn của cái kỹ nghệ ngân hàng 2008, bởi vì nhớ 2008 là subprime lending, là tiền lãi rất là thấp, rồi họ mua bán bất động sản, rồi họ bán qua những gói nợ tới lui, rồi họ bán trở lại cho chính phủ, và vỡ nợ về real estate là nó lây chuyển hết, bắt đầu từ Washington Mutual, Lehman Brothers, từ Hoa Kỳ, nó chuyển hết toàn cầu, nó kéo dài tới 5-6 năm trời. Ngân hàng Credit Suisse đi qua một cách ngon lành trong cái cơn bão đó. Thì trong khi đó thì cái ngân hàng mà bây giờ mua lại họ là UBS, là thời đó yêu đứng, mặc dầu cái lợi tức lợi nhuận ngang nhau, chỉ 6 năm sau thì cái lợi tức của Credit Suisse đã giảm so với UBS là 25%. Vì ngân hàng kia vẫn tiến triển mà họ vẫn đi theo những cái con đường mạo hiểm. Credit Suisse đã bị tai tiếng rất nhiều trong gần như 7-8 năm nay. VinFast đã dùng Credit Suisse để mà đi vay nợ 1 tỷ đô la, đã dùng Credit Suisse để tư vấn VinFast, VinFast cũng dùng Citigroup, là hai ngân hàng của Hoa Kỳ và Thụy Sĩ là hai ngân hàng đang gặp khó khăn và tai tiếng nhiều, đó là Citigroup và Credit Suisse, VinFast dùng để mà đi gọi là gây vốn. Đó là chuyện ngoài lề. Tuy nhiên ngân hàng Credit Suisse này đó là một anh chàng khổng lồ mà cái capitalization của họ trong thời quá khứ đó là tới 100 tỷ đô la, có nghĩa là tổng tài sản, cái giá trị của nó 100 tỷ đô la. Mà gần đây đó khi bị thu mua bởi UBS chỉ bán có 3 tỷ đô la mà thôi, mà chính phủ Thụy Sĩ đã bó buộc là ngân hàng này phải bán, vì chỉ trong một ngày mà cả 100 triệu đô la bị kéo ra, người ta lo sợ từ lâu rồi. Một ông giám đốc trong ban giám đốc đó bị tổng giám đốc hiện tại đó mướn điệp viên để theo dõi, bị phân phui ra tai tiếng. Ngân hàng này đã bị Hoa Kỳ và Anh Quốc là phạt 475 triệu đô la vì dính líu đến chuyện rửa tiền ở Mozambique và ma túy ở Nigeria. Ngân hàng này đã đầu tư vào cái công ty là Oxygo Capital Management, công ty này lỗ lã, rồi đầu tiên là trả nợ 2 tỷ đô la không trả nổi, sau này lỗ 5.5 tỷ đô la. Ngân hàng này đã bị gọi là đã đầu tư và giữ tiền cho những người oligarch của bên Nga đó, những người tỷ phú đó, oligarch. Bây giờ những người này bị chế tài, thành ra rồi đầu tư những cái điều nói nó rất là mạo hiểm, vì trong phương diện mà tài chính á, khi mà đi mạo hiểm cách nào á thì cái lợi suất lợi nhuận nó càng cao, nhưng mà cái mạo hiểm nó cao, họ chẳng sợ mạo hiểm. Thay đổi bao nhiêu giám đốc, họ vẫn có cái tâm tư là ngân hàng phải đi mạo hiểm. Sau đó mình nhìn bề ngoài á, mình tưởng là ngân hàng nào cũng giống ngân hàng nhà nào, nhưng mà thật sự mỗi ngân hàng nó khác nhau hết trơn. Họ chú trọng vào cái kỹ nghệ này, mình thấy Silicon Valley và là chú trọng về technology, chú trọng vào những công ty gọi là khởi đầu startup, chú trọng vào những công ty mà
mà đầu tư bảo hiểm đó là Venture Capital, trong khi đó Signature Bank thì chú trọng vào những khách hàng của họ là những tiền ảo, tiền digital currency. Công ty Silvergate cũng vậy, những ngân hàng, hai ngân hàng này khánh đặng, và Silicon Valley cũng khánh đặng vì họ chú trọng vào một hệ thống của khách hàng. Thành ra bề ngoài mình nhìn thấy như vậy, thành ra những người mà thấy ngân hàng vững chãi mà lại mà bỏ tiền vào, mà lại bỏ tiền trên cái mức mà chính phủ FDIC của Hoa Kỳ là 250.000 đô la cho mỗi một tiết mục. Nếu vợ chồng hai tiết mục thì 500.000 đô la, thì lại là mạo hiểm mà rất là vô lý, vì khi mà bị thánh tặng thì mất hết tất cả số tiền trên FDIC. Mỗi quốc gia có cái số limit khác nhau. Thì credit tích là một cái chuyện suy sụp, là một anh khổng lồ đã bệnh lâu lắm rồi. Rồi khi mà cái trường hợp ở bên Silicon Valley, Signature Bank nó làm là cái ly nước nó đã đầy rồi, chỉ cần một vài giọt nước khác thì làm cái ly nước nó trào. Thì đây là cái trường hợp là sự gọi là suy sụp của Credit, là sự là bê bối và lấy mạo hiểm cả chục năm nay. Nhưng mà cái triệu chứng của Credit suy sụp nó khác ở bên Hoa Kỳ, ở trường hợp của Silicon Valley và Signature Bank. Đó là thưa, đây là một cái nhìn tổng thể về hai cái hệ thống ngân hàng của Âu Châu và Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng ạ, thưa giáo sư, vì số liệu mà khủng hoảng ngân hàng bên Hoa Kỳ và cái credit crisis này đó sẽ lan tràn qua toàn thế giới hay không, như cái thời của năm 2008, thưa giáo sư?
Vâng, tôi đã tiên đoán cách đây một tuần, và cái lời tiên đoán nó cũng đúng, là tại vì nó phản ánh qua cái lời tiên đoán của Federal Reserve Chairman Joe Powell và bà Janet Yellen. Bà này là tổng trưởng tài chính và cũng là từng là Fed Chairwoman, và ngay cả bên trung ương, bên ngân hàng trung ương mình Âu Châu. Đây là một cái ảnh hưởng mà chính phủ phải chúng ta rất nhanh chóng và rất hữu hiệu, là điều này đã xảy ra trong cái chính phủ của Biden và ngay cả ngân hàng trung ương ở bên Âu Châu. Nhưng mà cái cơ cấu nó không có sâu đậm như cái thời subprime lending và địa ốc của 2008, thành ra nó không lan tràn. Nhưng mà nếu chính phủ không nhúng tay thì nó có thể lan tràn, vì đây là con cờ domino. Mình không cẩn thận, nếu một con cờ nó rớt, domino rớt thì nguyên bàn cờ nó sẽ bị sập hết. Trường hợp này đó là Hoa Kỳ đã nhúng tay và bảo đảm hết tất cả những deposit của cho hai ngân hàng là Silicon Valley và Signature Bank, là tiền bỏ vào trên 200.000 đô la vẫn được bảo đảm như thường, nhưng mà họ chỉ áp dụng trong thời gian đầu của hai ngân hàng này thôi. Những ngân hàng khác họ sẽ không bảo đảm như vậy. Hiện tại có trên 109 ngân hàng khác tư hạng trung như là Silicon Valley đang kêu gọi chính phủ nhắm tay những tay, nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng những ngân hàng nào mà cổng thả thì nếu mà khánh đặng thì cho họ khánh đặng, chứ không thể gì vậy mà bảo đảm hết tất cả. Thành ra họ đã chặn đứng cái là tụt gốc mà không có tụt gốc mà không có sợ lây lan đến thế giới, nó đã được kiềm chế rồi. Tuy nhiên cái hiệu quả nó vẫn còn vay vãng đâu đây, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp vào tuần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại những chuyện lại với nhau vào thời tới.
Vâng, xin kính chào.